Có sanh thì nhất định có lão. Thứ nhất là sinh khổ. Khổ của việc sanh ra mỗi người chúng ta đều đã chịu qua, nhưng mà rất nhanh đều quên không còn nhớ nữa. Mà trên các kinh điển Phật đã hình dung cho chúng ta thấy, chúng ta đầu thai vào trong bụng của người mẹ thì không khác gì so với ở trong địa ngục. Vì vậy người xưa của Trung Quốc coi trọng việc thai giáo là vô cùng có đạo lý. Vì sao vậy? Vì yêu thương thai nhi, ăn uống ngủ nghỉ đều phải chú ý, đặc biệt là tâm tình, hỷ nộ ai lạc đều ảnh hưởng tới tâm lý trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến tập khí tương lai của chúng. Tập khí của chúng là lương thiện hay là thô bạo thì có liên quan đến thời gian khi mà người mẹ mang thai vô cùng to lớn. Người hiện nay có mấy ai hiểu được chứ? Ở trên kinh Phật nói người mẹ uống ly nước lạnh thì thai nhi như ở trong địa ngục hàn băng, khổ lắm. Uống một ly nước nóng thì giống như đang ở trong địa ngục bạc nhiệt. 10 tháng trường thật không dễ qua. Trong 10 tháng ấy, mỗi ngày dài như một năm. Vừa mới sinh ra, tiếp xúc với không khí bên ngoài, và tiếp xúc với không khí bên ngoài thì giống như gió đau cắt xẻ thân thể, vô cùng đau đớn. Cho nên đứa trẻ mới sinh ra, âm thanh đầu tiên là gì? Khổ quá, khổ quá, khổ cả một đời. Các vị có nghe thấy hay chưa? Thật sự là khổ. Chỉ có chịu thống khổ đến cực độ thì nó mới khóc. Nó khóc đến thương tâm thống khổ như vậy. Khổ của sinh, nếu như không xem kinh Phật thì không dễ gì mà thể hội được. Thứ hai là có sanh thì nhất định có lão. Lão vì sao mà lại khổ? Bởi vì bạn không biết bảo dưỡng thân thể của bạn. Bạn hủy hoại chính thân thể của mình, cho nên bạn có lão khổ. Biết được bảo dưỡng, đây là cả một học vấn. Tại Trung Quốc thời xưa, ba nhà nho thích đạo đều hiểu được, đều hiểu được đạo dưỡng sinh. Nhà Phật đặc biệt nói được thấu triệt. Phật giáo tuy rằng rất xưa cũ, nhưng cũng dùng tiêu chí để biểu pháp. Chúng ta hiện nay gọi là Mark. Trong Phật giáo có, Phật giáo dùng cái gì? Dùng hoa sen, dùng pháp luân, dùng luân. Hai thứ này đều có thể thể nghiệm được. Chân đế của dưỡng sinh, luân chính là tròn, hình tròn, có tâm. Tâm thì không có hình tướng. Tâm hình tròn là một cái trụ tượng, nhưng mà nó quyết định là có, bạn nhất định tìm không thấy. Cho nên Phật dạy cho chúng ta dưỡng tâm thì phải giống như tâm hình tròn. Tâm phải trống rỗng, ở trong tâm không thể có thứ gì. tâm phải trống không. Tâm hư, tâm không, cái tâm này liền linh, liền sanh trí huệ. Người thế gian thông thường chúng ta không hiểu được, đem tất cả vọng tưởng tạp niệm đều để ở trong lòng, linh tánh của tâm đã chết rồi. Không hiểu được dưỡng tâm, trí huệ của bạn vì sao mà không còn? Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Nếu như bạn mãi mãi giữ gìn tâm của bạn như hư không, tâm của bạn tự nhiên liền linh mẫn, tâm của bạn tự nhiên liền sanh trí huệ. Cho nên chúng ta chính mình có trí huệ, chính mình đem nó che mất đi. Vọng niệm quá nhiều, phân biệt quá nhiều, chấp trước quá nhiều, tâm của bạn không linh. Dưỡng thân, thân phải động, thân là hình tròn, thân phải động. Hiện tại như thế nào? Hoàn toàn ngược lại, thân phải thật dễ chịu, phải thật tĩnh trong tâm một ngày, từ sớm tới tối nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn điên đảo. Bạn làm sao có thể không sanh bệnh chứ? Bạn làm sao có thể không đoản mạng? Cái thân thể này của chúng ta, theo cách nói của người xưa, theo y học của Trung Quốc, nếu bạn biết bảo dưỡng cái thân thể này, có thể sống đến 200 tuổi. Hay nói cách khác, cái thân thể này của bạn không thể sử dụng được 200 năm, đều là do bạn đã phá hoại rồi. Bạn vô tri. Cho nên tôi nhìn thấy vị Pháp Sư 141 tuổi, tôi không hề thấy hiếm lạ. Vì sao vậy? Cái thân thể này có thể sử dụng 200 năm. Nếu bạn có thể sống đến 250 tuổi thì thật là hiếm lạ. Vì sao chứ? Vì vượt qua rồi. Đó là đặc biệt hiểu được sự bảo dưỡng. Đã dùng quá niên hạn rồi mà vẫn còn dùng rất hiệu quả. Đây là công phu hàng bậc nhất. Cho nên thân thể của chúng ta sử dụng chưa đến 200 năm đều do tự mình phạm phải sai lầm. Phải nên hiểu được cái đạo của dưỡng sinh. Bệnh khổ, người xưa nói rất hay, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phía trước tôi nói là ăn uống lung tung, cho rằng những thứ đó là sơn hào hải vị, đâu ngờ rằng những thứ đó đều là thuốc độc. Không có trí huệ, không có năng lực, không phân biệt được tốt xấu, cái nào có lợi với chính mình, những cái nào có hại với chính mình đều không biết. Cho nên nhiều bệnh, bệnh tật bây giờ nhiều hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Bệnh từ đâu mà đến vậy? Đều là từ ăn uống mà đến. Trên kinh Phật hình dung chúng sanh ở thế giới Ta Bà là ăn đắng uống độc. Khi tôi còn trẻ, đọc đến đoạn kinh văn này còn hoài nghi. Thích Ca Mâu Ni Phật, lời của Ngài không sai, nhưng mà có phần hơi quá đáng. Nhưng mà hiện tại xem lại câu nói này của Phật, tôi đồng ý Phật đã không có nói quá một chút nào, hoàn toàn chính xác. Tử khổ, tử là tham sống sợ chết, tham luyến cái thân thể này, đem lại sự khủng bố, đem lại sự căng thẳng. Cho nên con người lúc chết rồi toàn thân cứng đờ. Tại vì sao lại cứng đờ? Khiếp sợ mà chết. Đây là thật chứ không phải là giả. Quá khủng bố mà chết. Bạn xem, người niệm Phật, khi mà họ chết, qua mấy ngày toàn thân đều mềm. Chứng tỏ điều gì? Khi họ đi không hề có sợ hãi. Khi xưa tôi ở Đài Bắc, Hàn quán trưởng của thư viện chúng ta giảng sanh. Bà hai tuần sau mới hỏa táng, mới nhập liệm, đem hỏa táng. Khi nhập liệm thì dường như là một tuần mới đóng nóc quan tài. Khi cả tuần mới đậy nắp mà thân thể vẫn còn mềm mại. Chứng tỏ lúc bà ra đi rất an nhiên, một chút sợ hãi cũng không có. Cho nên người sau khi chết toàn thân cứng ngắc là bị dọa sợ và chết. Họ bị sợ hãi. Đa số người thường là cứng đờ. Có mấy người khi chết được an tường tự tại như vậy? Là tử khổ. Ngoài ra là cầu bất đắc. Dục vọng của mình quá nhiều, biển dục khó đầy. Thế gian việc không như ý có đến 8-9 phần cầu không được mà khổ. Thứ bảy là oán tắng hội khổ. Quan gia đối đầu không muốn gặp mặt nhau, lại thường phải gặp nhau, vẫn cứ hai gặp phải. Nguyên nhân gì vậy? Nghiệp đã tạo trong đời quá khứ. Ngũ ấm xí thạnh là hiện tại vẫn đang tạo nghiệp, lại đang tạo nhân. Cho nên người giác ngộ, người hiểu rõ, họ tốt rồi. Họ hiểu được tạo thiện nhân, họ hiểu được nên đã đem những quả báo bất thiện này trong một đời tiêu trừ hết toàn bộ. Nhân thiện, quả thiện, cải tạo vận mạng của chính mình. Không những đời sau được phước, hiện tại có thể được phước. Nếu như chúng ta cải tạo cho tốt, cuối đời có phước. Cuối đời được hưởng phước là phước báo chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.